Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ở nhiều quốc gia có thu nhập cao, thị trường nhà ở thường khan hiếm và đắt đỏ, khiến người tị nạn và người tầm trú ngày càng khó tìm được nhà ở ổn định, có giá cả phải chăng. Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Flinders ở Nam Úc đã theo dõi cuộc sống của 25 người tị nạn và người tầm trú ở Úc trong 3 năm. Nghiên cứu nhấn mạnh chất lượng và sự ổn định của nhà ở ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Giáo sư Anna Zies là tác giả chính của nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Public Health, PMC.
Housing is such an important part of building a new sense of space.
Nhà ở là một phần quan trọng trong việc xây dựng tình cảm với nơi chốn, và ngôi nhà ở một đất nước mới càng quan trọng. Chúng tôi biết rằng có rất nhiều vấn đề về nhà ở đối với người dân nói chung, đặc biệt là vào thời điểm hiện tại, họ đang vất vả tìm nhà ở có giá phải chăng, phù hợp với nhu cầu và ở vùng bạn muốn sống. Thế nhưng khi bạn xuất thân từ hoàn cảnh di dân bắt buộc, sẽ có thêm một loạt rào cản mà chúng tôi đã xác định trong nghiên cứu, và nó cũng được tìm thấy trong các nghiên cứu khác.
Những rào cản thêm nữa cho di dân là gì?
Có những vấn đề như rào cản ngôn ngữ và bạn không thực sự hiểu biết hệ thống hoạt động như thế nào để có được nhà ở tại Úc. Thông thường, khi bạn đi thuê nhà, bạn cần có giấy tờ chứng minh thu nhập để thuê nhà và giấy tờ tùy thân mà một số người có thể không có. Bạn có thể phải ký hợp đồng thuê nhà dài hạn, nhưng nếu bạn đang có visa tạm thời, bạn không thể làm điều này. Bạn có thể gặp phải sự phân biệt đối xử trong thị trường nhà đất vì bạn là một người nhập cư hoặc người tị nạn. Đó chỉ là một chặng đường dài để bạn có được kết nối xã hội, có thể giúp kết nối bạn vào lĩnh vực nhà ở. Và khi mọi người đã thuê được nhà và vào ở trong nhà, thì có thể có những vấn đề nữa liên tục xảy ra với họ về nhà ở.
Giáo sư Zies cho biết, các rào cản khác bao gồm việc không thể tìm được nhà ở, gồm các mối quan hệ xã hội và bạn bè của di dân mới. Những người tham gia nghiên cứu đã tiết lộ những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã gây hại cho sức khỏe của họ ra sao. Một người cho biết họ thường xuyên lo lắng về việc sở hữu nhà ở, trong khi một người khác đề cập đến tiếng ồn và sự thiếu riêng tư đã ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của họ. Những vấn đề này đều có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Jimmy Chu tị nạn đến Úc cùng mẹ và anh chị em từ 13 năm trước. Anh đã tham gia vào nghiên cứu của trường đại học Flinders. Sau khi được Anglicare cung cấp chỗ ở ban đầu trong 3 tháng, Jimmy Chu và gia đình được thông báo rằng thời gian của họ đã hết, họ cần phải tìm nơi ở riêng.
After 3 months the lease finished, they said go out.
Sau 3 tháng, hợp đồng thuê đã hết và họ bảo chúng tôi ra đi. Chúng tôi không biết cách giao tiếp, không có người giới thiệu để chúng tôi tìm nhà vào thời điểm đó. Vì vậy chúng tôi đã trải qua một thời gian khó khăn.
Jimmy Chu phải sống tạm trong phòng khách nhà người khác trong khoảng 1 năm. Mỗi người sống rải rác, xa các thành viên khác trong gia đình.
So we have to move out to...
Vì vậy chúng tôi phải chuyển đi. Một người trong số chúng tôi sống ở đâu đó và một người khác thì sống chỗ khác. Chúng tôi ngủ ở bất cứ đâu với những gia đình khác nhau. Chúng tôi mất khoảng 1 năm như vậy.
Khi được hỏi rằng bạn có lo lắng và căng thẳng trong giai đoạn đó không, Jimmy Chu trả lời.
Vâng có chứ, nhưng mà tôi đã làm tốt. Đôi khi thử thách khiến bạn mạnh mẽ hơn. Em trai tôi bị tổn thương. Đó là một câu chuyện dài. Và đó là một khoảng thời gian khó khăn.
Vậy, khi nào các bạn lại đoàn tụ về một nhà hay chuyện đó chưa từng xảy ra?
Vẫn chưa xảy ra.
Vậy là cho đến tận bây giờ, 13 năm sau, các bạn vẫn chưa thể có được một căn nhà cho cả nhà.
Chúng tôi đi trên những con đường khác nhau. Tôi đã làm tốt. Tôi đã trưởng thành và đến đây tôi học rất tốt. Học hành tử tế, học xong rồi làm việc chăm chỉ. Bây giờ tôi đã có được ngôi nhà của mình.
Vậy mẹ bạn có thể có nơi nào để sống không? Và anh em bạn thì sao?
Họ đang gặp khó khăn. Anh chị em khác của tôi, họ vẫn đang cố gắng ổn định cuộc sống ở đây trong một thời gian dài.
Jimmy Chu suy ngẫm về cuộc sống của gia đình anh ở châu Phi và cách họ sống ở đây. Anh nói rằng trải nghiệm này rất đau thương.
Ở châu Phi chúng tôi từng sống cùng nhau. Chúng tôi chia sẻ những gì mà chúng tôi có. ở đây xảy ra xung đột văn hóa, rất nhiều tổn thương và hơn hết là thiếu nhà ở.
Các tác giả của nghiên cứu đang kêu gọi một chiến lược toàn diện nhằm hỗ trợ người tị nạn và người tâm trú. Lời kêu gọi bao gồm thời gian hỗ trợ nhà ở dài hơn, hỗ trợ nhiều hơn trong việc tiếp cận nhà thuê tư nhân, và các sáng kiến nhằm xây dựng sự kết nối giữa những người mới đến và hàng xóm. Giáo sư Anna Zist giải thích.
Đối với nhiều người có nguồn gốc tị nạn và tầm trú đến từ các nền văn hóa tập thể, thì các khu dân cư thực sự quan trọng và bạn biết hàng xóm của mình và bạn được kết nối với mọi người. Và do đó có một số ví dụ rất hay trong nghiên cứu, trong đó mọi người có thể tạo mối liên hệ với hàng xóm của họ và tầm quan trọng của điều đó đối với việc định cư, cũng như đối với sức khỏe và phúc lợi của di dân. Và một trong những điều khác mà chúng tôi thực sự muốn nói đến là tầm quan trọng của sự gắn kết láng giềng và các sáng kiến để chào đón họ. Nếu có người chuyển đến gần nhà bạn, hãy nghĩ về cách bạn có thể thực hiện những hành động chào đón nho nhỏ, vì chúng thực sự được xác định là một phần quan trọng của nhà ở và kết nối với sức khỏe.
Vào tháng 5, thủ lãnh phe đối lập Peter Dutton đã đề nghị giảm 25% mức thường trú nhân nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở Úc, với lý do tăng trưởng nhà ở và tăng trưởng dân số đang không phù hợp. Thế nhưng các chuyên gia như tiến sĩ Michael Fotheringham từ Viện Nghiên cứu Đô thị và Nhà ở Úc cho rằng giải pháp này quá đơn giản. Tiến sĩ Fotheringham lưu ý số người trong mỗi hộ gia đình đang giảm và việc sử dụng nhà ở Úc cũng đã thay đổi.
Xu hướng ở Úc là số người trong mỗi hộ gia đình đang giảm. Chúng ta ngày càng trở thành quốc gia có những hộ gia đình một và hai người. Hơn một nửa số hộ gia đình Úc chỉ có một hoặc hai người thôi. Theo thời gian, điều đó có nghĩa là chúng ta đang dùng nhiều nhà ở hơn so với số lượng người chúng ta có. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu nhà ở thay vì số lượng người di dân, mà phần lớn là di dân tạm thời. Nhóm lớn nhất trong số đó là sinh viên quốc tế. Nhiều người trong số họ sống trong khu nhà ở dành cho sinh viên quốc tế, được cung cấp thông qua các trường đại học, và hoạt động trong các hệ thống khác so với thị trường cho thuê tư nhân hoặc thị trường sở hữu nhà ở.
Tiến sĩ Fotheringham ủng hộ cách tiếp cận toàn diện về nhà ở, bao gồm cả việc cho thuê phòng trống trong nhà. Một báo cáo hợp tác giữa CoreLogic, Assista và Blackford đề xuất phải xây dựng thêm nhiều granny flat để cải thiện tình trạng khan hiếm nhà ở và khả năng chi trả nhà ở. Còn báo cáo về tình trạng hệ thống nhà ở năm 2024 đã chỉ ra rằng, ngay cả khi Úc đạt được mục tiêu 1,2 triệu nhà ở mới, thì vẫn sẽ thiếu khoảng 39.000 căn nhà trong vòng 6 năm, khiến khả năng chi trả nhà ở ngày càng tồi tệ hơn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.